Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học đời sống sung mãn. Cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời làm thành điều Ngài hứa trong Kinh Thánh trong Giăng đoạn 10 câu 10. Ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật sung mãn bởi ý muốn tốt đẹp của Ngài cho con cái của Ngài, cho tất cả những người có lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta vừa rồi đã học bài Anh Em Hòa Thuận, và chúng ta thấy một bức tranh rất là đẹp là anh em được hòa thuận lẫn nhau, vui vẻ lẫn nhau. Và chúng ta cũng thấy được tấm lòng của ông Gia-cốp, ông quyết tâm để ông hòa thuận lại với anh của mình dù trả bất cứ giá nào. Và Chúa đã giúp đỡ ông khi ông có tấm lòng như vậy. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái phước hạnh mà Chúa dành cho Gia-cốp khi ông có tấm lòng nhờ cậy nơi Chúa. Và qua bài học vừa rồi, chúng ta thấy rằng bất cứ khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta mở miệng ra để kêu cầu danh của Ngài. Và khi chúng ta để lòng trong cậy nơi Chúa, không bao giờ chúng ta bị hổ thẹn. Bây giờ chúng ta qua bài học mới, đó là dừng chân không đúng chỗ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu ghi nhớ của chúng ta: ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26, mục đích của bài học giúp cho chúng ta hãy ở nơi nào Chúa muốn và làm những điều Chúa dạy. Hãy coi chừng vì cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Thi-ô-sai 59 câu 4. Chúng ta đã thấy cái hành trình của ông Gia-cốp. Ông đã từ nơi nhà của La-ban đã được Chúa giải cứu. Và sau đó thì ông đối diện với Ê-sau, Chúa cũng giải cứu. Và cái hành trình mà ông muốn đi đó là về lại nhà cha của mình ở tại Canaan. Nhưng mà khi trải qua những cái sự khó khăn, Chúa đã giải cứu ông và Chúa cho ông được bình an. Nhưng mà khi đến tại một cái địa điểm mà ông đã dừng chân ở tại đây, và đây cũng là một trong những cái điều để chúng ta thấy cái lý do mà con gái của ông bị hại. Con gái của ông tên là Dina. Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 17, Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái liều cho súc vật. Cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Gia-cốp ở xứ Phadan Aram đến thành Sichem thuộc về xứ Canaan được bình an. Người đóng trại trước thành bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá 100 miếng bạc, con của Hemo, cha Sichem. Chữ Sukkot có nghĩa là liều trại. Và khi ông đóng ở đây, thì ông có ý định là làm nhà ở đây và có thể sống ở đây lâu dài. Và đây là một cái chỗ mà không phải Chúa muốn ông ở. Vì ở trong câu 20 thì Kinh Thánh nói rằng nơi đó lập một bàn thờ đặt tên là En-en-o-he Israel, cái nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Chúng ta thấy khi ông ở tại Sukkot của đoạn 33 câu 17 đó, tại Sukkot thì ông lập một bàn thờ cho Chúa, và vì cớ ông hứa với Chúa rằng khi mà Chúa gìn giữ ông, đưa đường ông bình an thì ông trở về, thì ông sẽ nói rằng Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của ông và ông đã giữ đúng điều này. Cho nên tôi có thể nói đây là cái bàn thờ mà ông xưng rằng Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Chúa đã đổi tên của ông từ Gia-cốp qua Israel. Và ở tại Sichem này là nơi mà trước đây ông Abraham, ông đã đến đây nhưng mà ông không có ở đây. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 6 cho đến câu 8. Và khi mà ông ở đây thì ông lập một bàn thờ để cầu khẩn danh của Ngài. Chúng ta thấy ông Gia-cốp, ông lập bàn thờ, ông xưng Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Nhưng mà Kinh Thánh không có ghi lại là ông cầu khẩn danh của Đức Chúa Trời giống như ông Isaac đã làm. Hay là giống như ông Abraham đã làm. Cho nên ông Abraham, ông cầu khẩn danh Chúa, ông chờ đợi Chúa, ông tìm cái ý muốn của Đức Chúa Trời, ông thờ phượng Đức Chúa Trời để ông biết được con đường ông phải đi và ông phải dừng ở chỗ nào. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 3 đó, Chúa hứa với ông Gia-cốp á, là hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Và đây là lời Chúa hứa. Và quý vị để ý những cái điều này. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 16 cho đến câu 22 đó, thì khi mà ông Gia-cốp ông được gặp Chúa và ông đã được cái bày tỏ qua trong giấc mơ, và ông hứa với Chúa rằng ông sẽ trở về. Và ở trong câu 21 ông nói là: và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi, hòn đá để dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Và cái chỗ mà ông Abraham hay là Isaac họ ở, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 27, Gia-cốp đến cùng Isaac cha mình ở tại Manre thành Kiriat Arba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã cư ngụ. Ông Abraham và Isaac họ không có ở tại Shechem, nhưng mà ông Gia-cốp đã đến và làm nhà ở tại Shechem. Và qua cái điều này chúng ta thấy ông dừng chân tại một chỗ mà không phải chỗ Chúa muốn ông ở. Và trong Kinh Thánh có rất là nhiều những cái hình ảnh để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta dừng chân không phải chỗ mà Chúa muốn chúng ta ở đó, gặp rất là nhiều sự rắc rối trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như ông Abraham, ông dừng chân tại Ai Cập, đó là nơi không phải Chúa muốn ông đi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 11, và xém nữa ông đã mất vợ của ông. Và ông đã dừng chân ở tại Gera, cho nên ông đã nói dối về vợ của mình ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20 câu 2. Isaac cũng dừng chân tại Gera, cho nên cũng nói dối về Rebecca là vợ của mình, là em gái của mình trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 7. Gia đình của Naomi ngụ tại Moab, cho nên bà đã mất chồng, mất con ở trong Ruter đoạn 1. Jonah trốn qua Taresi, cho nên ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm ở trong Jonah đoạn 1. Ông Phi-rơ ngồi bên đống lửa, cho nên ông đã chối Chúa Giê-xu là không biết Ngài ở trong Luca đoạn 22, 54 đến câu 62. Samson ở trong trũng của Soret, ông đã mất mạng vì cớ ông ở cái chỗ mà Chúa không muốn. Cho nên ngày hôm nay cái điều này cũng nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Có nhiều người ngày hôm nay thì chúng ta không có giống như những người trong Kinh Thánh thời xưa, nhưng mà có nhiều người họ dừng nơi những cái chỗ như là quán bar, quán cà phê, chỗ bài bạc, hay là dừng trên Internet những cái mạng hay những cái phim ảnh mà chính những cái điều đó nó đã thay đổi cuộc đời của họ và gây xáo trộn trong cuộc đời của họ, đánh mất gia đình, đánh mất chức vụ, đánh mất Chúa trong cuộc đời của mình. Và như trước đây người ta đi đó, người ta cưỡi lừa, cưỡi ngựa, hoặc có người thì đi xe. Nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị ở trong nhà đó, và có một người chị em nói là có thể cưỡi chuột mà không cần phải tốn cái gì cả, chỉ cần hai ngón tay thôi thì có thể có di động được toàn trên thế giới này, trên mạng của Internet, trên Facebook. Và nếu mà chúng ta không nhờ cậy Chúa đó, thì chính những cái nơi mà chúng ta dừng lại chỉ cần mấy phút thôi đó, thì ma quỷ chúng ta đã mở cho nó một cánh cửa để nó bước vào trong đời sống của chúng ta, nó làm xáo trộn cuộc đời của chúng ta. Giống như ông Gia-cốp đã dừng tại chỗ của Shechem hay là trũng của Sukkot. Có thể suốt một hành trình dài, ông đã đối diện với nhiều sự khó khăn. Và bây giờ ông muốn nghỉ ngơi và cả gia đình cũng muốn nghỉ ngơi. Điều đó không có gì là sai cả. Nhưng mà ở đây ông muốn làm nhà, ông mua đất và ông ở đây. Và cái hành trình từ ở chỗ ông Abraham đến chỗ của ông La-ban đó có thể từ 300 đến 500 dặm, và nó có thể mất từ 17 đến 20 ngày. Mà nếu mà ông đi với cả cái đoàn người của ông á, có thể nó mất từ 1 tháng cho đến 2 tháng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là ông không có ý định đi xa hơn và ông muốn ở đây. Có thể ở trước một cái thành phố, ông nghĩ đến cái vấn đề có thể dễ dàng trong việc buôn bán hay là một cái điều gì đó, cho nên ông đóng cái trại của ông trước nơi cửa thành. và vì lý do đó cho nên đứa con gái của ông tên là Dina. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 1, nàng Dina, con gái của Lea sanh cho Jacob, đi ra thăm bọn con gái xứ đó. Trong những phần kế tiếp chúng ta thấy là anh của Dina ở ngoài đồng để chăn chiên. Dina có thể ở cùng ở nhà với cha hay là mẹ của mình. Nhưng mà cô đã đi ra khỏi gia đình và đi đến thành của Sichem. Và cái ý muốn của cô là đi thăm những bọn con gái của xứ đó. Thì đây là một trong những điều chúng ta hình dung là cô muốn liên kết với những người ở tại xứ đó. Cô muốn biết được những cái đời sống của những người con gái đó. Và cô đã rời khỏi gia đình của mình. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy khi ông Jacob á, ông đi đến trên cái đường ông trở về lại quê hương của ông đã gặp hai trại quân thiên sứ. Và ông đặt tên hai cái trại quân thiên sứ đó là Mahanaim, có nghĩa là song trại hay là hai trại quân. Và qua bài học vừa rồi chúng ta thấy là thiên sứ của Đức Chúa Trời là thần hầu việc của Chúa được sai đến để giúp cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 32 đó, câu 10 đó, ông Jacob, ông gọi gia đình của ông nó là hai đội quân này. Chúng ta thấy không phải là một cái điều vô tình mà Kinh Thánh ghi lại. Hai trại quân và ông nói là hai đội quân. Một điều tôi được sự dạy dỗ từ nơi Chúa là chúng ta có bao nhiêu người, Chúa Ngài có các thiên sứ của Ngài dư để bảo vệ gia đình của chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cô Dina này, cô đã ra khỏi cái nhà của mình. Cô ra khỏi cái địa phận mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cô ở. Cho nên cô đã gặp rắc rối trong cuộc đời của cô. Và một cái điều để tôi có thể nói, để quý vị nắm bắt được làm sao để chúng ta có thể hoạt động với các thiên sứ, làm sao để chúng ta được ở trong cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 91, quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc hết cái phân đoạn Kinh Thánh này, quý vị thấy có những cái bí quyết để chúng ta được các thiên sứ bảo vệ và Ngài sai các thiên sứ để giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Ở trong câu 1 của Thi Thiên 91, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thứ nhất là ở. Thứ hai, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Một điều rồi chúng ta hãy nói về Ngài, nói về sự bảo vệ của Ngài và tin cậy ở nơi Ngài. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chặt. Thiên sứ của Ngài có trách nhiệm bảo vệ gia đình của Jacob, bảo vệ con gái của Jacob, nhưng mà cô đã đi ra khỏi tầm kiểm soát của Ngài. Không phải là Ngài không có đủ khả năng để cứu, nhưng mà đây là một trong những cái bài để Chúa dạy dỗ cho chúng ta là chúng ta phải ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta đang đối diện, chúng ta nghe rất là nhiều tin tức khắp mọi nơi, bị bắn, bị chết, bị giết tại trường học, tại nhà thờ, tại bất cứ nơi nào. Thì đây cũng là một trong những bí quyết để chúng ta bảo vệ con trai, con gái của chúng ta, bảo vệ những người trong gia đình chúng ta. Hãy ở trong nơi kín đáo của Chúa, ở trong sự cầu nguyện, ở trong sự tìm kiếm Ngài. Hãy nói về Ngài, hãy tôn cao Ngài, hãy tin cậy nơi Ngài. Thì khi chúng ta khai phóng những cái lời đó ra, thiên sứ của Chúa bắt đầu hành động trên đời sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cô Dina, không những cô hại cho chính mình, mà cô hại cho gia đình mình phạm tội và cô hại cho cả cái thành của Sichem. Chúng ta sẽ coi một câu chuyện đau lòng xảy ra ở đây. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 2, Sichem con trai của Hemo, người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Trong phiên Ere Nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúa Ngài muốn cho chúng ta tỉnh thức, cảnh giác đời sống của mình. ma quỷ nó chỉ có thể nuốt người nào nó có thể nuốt được, chứ không phải người nào nó cũng có thể nuốt. Chúng ta ở trong Ngài thì thiên sứ của Ngài bảo vệ và không cho phép nó tới gần chúng ta hay là con cái chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không làm theo những nguyên tắc của Chúa thì đây là những cái điều mà Dina đã gánh phải. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái hoàng tử Sichem này, cái đời sống của ông như thế nào. Ở trong câu 3, tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Ông chiếm đoạt cô trước và sau đó ông thuyết phục cô để cô có thể thương ông và ở với ông. Và giống như Führer nói nè, sư tử rình mò. Suốt trong cái phân đoạn kinh thánh của Sáng Thế Ký về cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob, chúng ta không thấy nhắc đến ma quỷ. Nhưng mà khi chúng ta đọc những điều này, chúng ta biết rằng ma quỷ luôn luôn muốn hại dòng dõi của Abraham, đó là dân mà Đức Chúa Trời đã chọn. Nó hại bà Sarah để đánh bạc cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời dành cho bà. Nó hại bà Rebecca và nó hại cuộc đời của ông Jacob. Nó dùng những con người để làm khổ cuộc đời của Jacob vì Jacob thiếu nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Và bây giờ con của ông Jacob đã bị hoàng tử Sichem thuyết phục để trở nên vợ. Và trong câu 4, Sichem nói cùng Hemo, cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Cứ nghĩ là ông là một hoàng tử, ông là cái người được quý trọng trong gia đình. Cho nên ông muốn cha phải chiều theo ý của ông là bây giờ làm sao để có thể có được cái cô này để làm vợ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách phản ứng nan đề của những người trong cái câu chuyện này như thế nào. Trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 5, vả Jacob hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình, nhưng các con trai mình mất ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Ở trong Ê-sai 49 câu 25, song Đức Giê-hô-va phán như vậy, thật những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại, vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi và chính ta sẽ giải cứu con cái của mình. Chúng ta thấy cái thái độ của ông Jacob khi ông nghe điều này thì có thể là ông lặng người đi, ông đí người đi, nhưng mà ông làm thinh, ông đợi con của mình về. Thay vì ông quỳ gối xuống, ông cầu nguyện giống như ông đã cầu nguyện trước khi ông đối diện với ông Ê-sau, thì chắc chắn trong Ê-sai 49 câu 25, Chúa Ngài sẽ giải cứu con cái của ông một cách rất là lạ lùng. Và ở trong Ca Thương đoạn 2 câu 19, hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các thiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Đây là cái tâm tình để những người cha, những người mẹ cầu nguyện cho con cái của mình. Con cái của mình đã bị giặc nó bắt đi. Internet, những cái trò chơi trên mạng, nó bắt con cái của mình. Con của mình nó ngồi đó, nhưng mà cái tâm trí, tâm lòng của nó hướng về cái internet, nó hướng về các cái trò chơi game, hoặc là nó bắt đi để nó hành hạ con cái của mình, phải xì ke ma túy, phải trở nên những cô gái điếm. Thì đây là những cái điều mà chúng ta phải hạ mình xuống cầu nguyện, chứ chúng ta không nên làm giống như Jacob. Và trên online của chúng ta cũng có những người khi con của họ gặp cái sự tấn công, bị kẻ ác nó bắt đi, thì chính những người mẹ đó đã cầu nguyện bởi uy quyền của Chúa, bởi danh của Chúa, bởi lời của Chúa, cho nên Chúa đã giải cứu con cái của mình một cách vô cùng nhanh chóng, vì những điều mà Chúa hứa, Ngài luôn luôn làm thành điều Ngài hứa khi chúng ta tin cậy vào lời của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng đợi con cái của mình, đừng đợi những người khác giúp đỡ chúng ta giống như ông Jacob, mà hãy kêu cầu với Ngài và xin sự giúp đỡ từ nơi thiên đàng, thì thiên sứ đã được gửi đến nó sẽ bảo vệ con cái của chúng ta và đưa chúng nó trở về nhà trong sự an toàn. Có một cậu kia, cậu đi ngoài đường và thình lình hai chị em ở nhà, Chúa cảm động một cách rất là mãnh liệt và hai chị em vừa lau nhà nhưng mà sau đó thì quăng hết mọi sự và quỳ gối xuống cầu nguyện. Thì lúc đó cái người em nó bị những người xấu ở trên đường đó tấn công và chém cái người này. Nhưng mà vì cứ hai chị em đứng cầu nguyện và cứ cầu con trai này cầu nguyện, thì Chúa đã gửi đến một chiếc xe tải, nó chấn ngang cái người đó và cái cậu đó thoát được, chạy vào trong cái đường hẻm. Và những người xấu không thể theo kịp và trở về nhà bị rách cái áo nhưng mà không có bị thương một chút nào cả. Và khi về nhà mới biết rằng nhờ hai chị em nó cầu thay cho, cho nên Chúa đã giải cứu cái cậu đó vì cớ người ta chém lầm. Nhưng mà quý vị thấy ma quỷ luôn luôn muốn giết hại con cái của chúng ta, phá hoại gia đình chúng ta. Cho nên quý vị ơi, đừng có chạy đôn chạy đáo để nhờ người khác. Hãy quỳ gối xuống, hãy kêu cầu Chúa, thì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giải cứu chúng ta như lời Ngài hứa. Và chúng ta thấy cái cách phản ứng của ông Abraham khi ông nghe Lot là cháu của ông bị giặc bắt. Ông chiêu tập 318 gia nhân đã luyện tập. Chúng ta thấy ông Abraham, ông có sự chuẩn bị để bất cứ cái tình hình như thế nào thì ông bảo vệ gia đình của mình và ông có thể giúp đỡ người khác. Và chúng ta đã học bài này rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người tỉnh thức, những con người chuẩn bị để sẵn sàng giải cứu con cái của mình hay là những người thân của mình ra khỏi những cái bẫy của Satan. Nó có những cái bẫy, và nếu mà chúng ta không có nhờ cậy Chúa thì chúng ta vướng vào những cái bẫy đó. Nhưng mà nếu chúng ta có nhờ cậy Chúa thì thiên sứ của Ngài sẽ nâng chúng ta trên bàn tay của các thiên sứ của Chúa để trơn chúng ta không vấp những cái hòn đá mà ma quỷ nó ngăn trở đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy Hê-mô, cái cách đối phó của ông. Ở trong câu 6, lúc đó Hê-mô cha Si-chem đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Ông Hê-mô, ông muốn giải quyết một cách ổn thỏa, cho nên ông đến, ông nói chuyện với ông Gia-cốp. Bây giờ chúng ta sẽ coi các con trai của Gia-cốp cái cách phản ứng của họ. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Gia-cốp là việc chẳng bao giờ nên làm. Quý vị thấy các con của ông Gia-cốp họ giận rất là đúng, vì đây là một cái điều không thể làm. Đây là một sự sỉ nhục cho gia đình của ông Gia-cốp, hay là một cái điều mà Chúa cũng không có đẹp lòng. Nhưng mà một cái điều họ đi quá xa. Khi chúng ta thấy những cái điều xảy ra bất công trên cái thế giới chúng ta đang sống, có lẽ chúng ta sẽ nổi giận. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận về cái giận của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy các anh em này họ giận, họ đã gây lên một sự thiệt hại rất là lớn. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26, ví bằng anh em đang giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 20, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta, vì cái xác thịt của chúng ta hay là những cái điều mà chúng ta thấy nó không có công bằng, chúng ta sẽ có những cái thái độ phản ứng. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài bảo vệ cái sự phản ứng của chúng ta đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì cơn giận của chúng ta không làm nên sự công bình cho Đức Chúa Trời, nhưng mà gây thiệt hại cho chính mình và gây thiệt hại cho người khác rất là nhiều. Và ở đây chúng ta thấy được một điều là ông Gia-cốp, trước đây ông cũng nổi nóng. Ông đã nổi giận cùng bà Ra-chên, ông đã nổi giận cùng ông La-ban, cho nên bây giờ chúng ta thấy các con cái của ông nó cũng phản ứng theo cách của ông. Và khi mà qua các bài học của Abraham hay là Isaac, Jacob, chúng ta một cái điều để Chúa dạy dỗ cho chúng ta là những người làm cha, làm mẹ. Xin Chúa cho chúng ta để lại những cái gương tốt trong đời sống của mình. Đừng có trở nên những con người nóng giận hay là những con người chửi rủa, những con người làm những cái điều không đẹp lòng Chúa, khiến cho các con của chúng ta nó nhìn thấy những cái điều đó và nó học theo, thì đó là một cái điều đáng tiếc. Và đây chúng ta không có đổ thừa cho ma quỷ, nhưng mà mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm vì tất cả việc làm, lời nói của chúng ta đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải khai trình hết, không giấu được bất cứ điều gì. Bây giờ chúng ta thấy cái cách đó là phản ứng của họ. Bây giờ cái cách họ giải quyết cái nan đề này như thế nào, chúng ta coi thì chúng ta có giống như những cái điều mà chúng ta học ở trong phần đoạn Kinh Thánh này không? Bây giờ ông Hê-mô, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 8, Hê-mô nói cùng họ rằng: tâm hồn Si-chem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Chúng ta coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 3, ông Abraham ông nói với người đầy tớ của ông: và ta đã biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất mà thề rằng, ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. Ông Abraham với sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, cho nên ông không muốn con trai của ông cưới bất cứ một người vợ nào ở tại cái khu vực đó, vì giống như những bài trước chúng ta đã học, Chúa đã có cái chương trình để hủy diệt cái vùng đất này và những người ở đó vì cớ tội ác của họ, vì cớ những cái sự thờ cúng của họ. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 9, hãy kết xui gia cùng nhau. Cái nghĩa là ông Hemo đó, ông muốn là bây giờ gia đình của ông Jacob kết xui với họ. Các ông gả con gái cho chúng tôi rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Ông thấy con của ông Jacob có tới 12 người con trai. Bây giờ họ cưới đứa con gái này. Vậy họ cũng có thể cưới các con gái của Sichem lại cho gia đình của ông Jacob. Và đây chúng ta thấy cái cách của ma quỷ nó muốn đồng hóa dân Israel. Và ở trong Phục Truyền đoạn 34 câu 16, lại đừng cưới các con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cùng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng. Cho nên dân của xứ đó họ thờ các tà thần, cho nên Chúa cấm ngài không cho dân sự của Chúa cưới những người đó, vì họ sẽ bỏ Đức Chúa Trời, và sau này dân Israel họ đã làm y như những điều Chúa đã cảnh báo cho họ. Cho nên Chúa bày tỏ cho ông Abraham, ông biết trước điều này, và bây giờ cái điều này, ma quỷ nó dùng cái dân thành Sichem này, nó dùng những con người này để làm cho ông Jacob phải chiều theo, vì bây giờ lỡ rồi, con gái của mình đã lỡ người ta lấy rồi, bây giờ họ giữ nó trong nhà rồi, cho nên bây giờ thôi có thể là giải quyết cho nó ổn thỏa để không có chuyện gì xảy ra. Và đây ông Sichem ông nói gì nữa? Ở trong câu 10, hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Cứ nghĩ là họ đừng có đi xa nữa, họ không cần phải trở về cái chỗ của cha của họ. Bây giờ họ ở đây xứ để dành sẵn, cho nên đồng hóa và trở nên một dân. Ở trong Ê-sa-ra đoạn 9 câu 12, vì vậy chứ nên gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ hề tìm kiếm sự thành lợi hoặc sự bình an của chúng nó, để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn hoa lợi của xứ và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân Israel. Cho nên một cái điều để chúng ta thấy là ma quỷ ngày hôm nay đang đồng hóa con cái của Đức Chúa Trời bằng nhiều cách, tạo điều kiện để thế gian và hội thánh không có cái gì là khác biệt nhau nữa. Cho nên đời sống của những người trong nhà thờ hay là ngoài nhà thờ giống nhau. Từng cách ăn, cách nói, cách mặc, cách suy nghĩ, cách để chúng ta làm việc, nó đều giống nhau. Vì đây là cái cách mà ma quỷ muốn cho chúng ta trở nên giống như thế gian. Và chúng ta thấy các thanh thiếu niên ngày hôm nay, nó học đòi theo những cái gọi là idol, những cái hình tượng, những siêu sao, để nó sống theo cách đó mà nó quên đi cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời muốn. Cho nên chúng ta là những người cha, người mẹ, chúng ta phải biết cách để giúp đỡ con cái. Vì các con cháu của chúng ta nó đang đối diện rất là nhiều những cái cạm bẫy của Satan quanh nó. Cho nên cha mẹ hãy tỉnh thức mà cầu nguyện cho con cái, chứ không phải chúng ta cứ lo để đáp ứng tiền bạc cho nó hay là tạo điều kiện cho nó có quần áo đẹp, ăn ngon, mà chúng ta hãy quan tâm đến đời sống tâm linh của nó, vì nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của nó. Và nếu mà nó bị mất linh hồn của nó thì trách nhiệm nó thuộc về cha mẹ của chúng nó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách giải quyết cái nan đề này của ông Sichem. Trong câu 11, Sichem thưa cùng cha và các anh của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi sẽ nạp cho. Câu 12, xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xứng nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói, nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Ông là hoàng tử cho nên ông rất là giàu có, và ông nghĩ rằng cái sự giàu có của ông sẽ giải quyết được cái sự sỉ nhục mà gia đình của ông Jacob đang phải gánh chịu. Vậy chúng ta coi cái điều này nó giống như là câu chuyện của ông Samson. Trong các quan sát đoạn 16 câu 4, câu 5, Sau đó người yêu mến một người nữ trong chủng Soret tên là Dalila. Các quan trưởng Philippines đến nhà nàng mà rằng hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc. Quý vị thấy cái cách của kẻ thù đối với những người được xuất dầu hay đối với dòng giống được lựa chọn. Kiếm đủ mọi cách, dùng tiền bạc, dùng sắc đẹp, làm bằng cách nào, làm sao để bắt được những người đó. Cho nên nếu người nào thích danh vọng, nó đưa danh vọng đến. Những người nào thích quyền lực, nó đưa quyền lực đến. Những người nào thích sắc đẹp, nam hay là nữ, nó đưa những cái đó đến. Và đây là điều để chúng ta cảnh giác trong đời sống của chúng ta. Hãy nhờ cái Chúa để giải quyết những điều đó, vì chính những điều đó sẽ hại cuộc đời của chúng ta. Bây giờ cứ cách giải quyết của các con trai của Jacob. Trong câu 13, các con trai Jacob đáp lại cùng Sichem và Hemôi, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Sichem đã làm mất danh giá của Dina, em gái mình. Bây giờ họ kiếm cách họ trả thù. Nhưng quý vị thấy không, sự nóng giận, nếu cưu mang nó, sẽ trở nên kiếm cách để giết người, để trả thù. Vì cái lý do của họ là đúng, là muốn binh vực em của mình, nhưng mà sai vì cớ họ để cho sự nóng giận đó điều khiển họ, chứ họ không để Chúa hướng dẫn trong cuộc đời của họ. Và trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, quý vị thấy không, Chúa không hề được nhắc lại ở đây. Không có sự cầu nguyện, không có sự tìm cầu Chúa. Cho nên gia đình của Jacob trở nên bị rối loạn khi họ ở tại khu vực này. Bây giờ họ dùng một cách đó, họ dùng thứ nhất là họ dùng mưu, cái thứ hai họ dùng phép cắt bì. Ở trong câu 14, các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được. Và vì sẽ là một nỗi nhục nhơ cho chúng tôi vậy, chúng tôi sẽ nhận lời các ông được là khi các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì, vậy chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông và sẽ cưới con gái các ông lại, đoạn ta sẽ ở chung nhau thành ra một dân mà thôi. Quý vị thấy họ bắt đầu họ nói dối. Và họ dùng cái phép cắt bì là một giao ước thánh của Chúa để hoàn thành cái mưu đồ của họ. Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 10 cho đến câu 11, Chúa đã nói với ông Abraham và Chúa thiết lập cái giao ước này để cho biết rằng tất cả những người nam đó thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ các con của Jacob đã dùng cái phép cắt bì này để hại thành Sichem. Ngày hôm nay chúng ta thấy đây là một trong những cái điều nguy cơ của cái sự giận hờn, cay đắng, tổn thương. Nó sẽ đưa đến những cái hậu quả không thể lường được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người có lời của Đức Chúa Trời, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là những người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhờ cái Chúa để giải quyết những điều này. Đừng mang nó đi, vì chính những cái điều này nó sẽ hại cuộc đời chúng ta, vì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó. Cái kế tiếp nữa, họ dùng mưu đó là họ dùng em gái của họ để làm cái bẫy. Ở trong câu 17, còn nếu không khứng nghe theo lời và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Đây là cái điểm yếu của ông Sichem, cho nên họ đánh được trúng vào cái điểm yếu của ông Sichem. Và chúng ta sẽ thấy cái cách của những người tại thành Sichem như thế nào khi họ nghe những cái lời của Jacob và họ tin những cái lời này. Bây giờ ông Hemo và Sichem, ở trong câu 18, bao nhiêu lời họ nói làm đẹp dạ Hemo và Sichem, con trai người. Trong ngôn đoạn 14 câu 15, kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Công vụ đồng 17 câu 11, những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chặt. Khi chúng ta bất cứ, chúng ta rất là dễ khi chúng ta nghe nói về đạo của Chúa, hay là chúng ta nghe nói về một cái điều gì đó liên quan tới Chúa, chúng ta rất là dễ tin, giống như thành của Sichem. Nhưng mà ở đây một điều chúng ta được Chúa cảnh báo qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tra xem Kinh Thánh coi từ lời đó có đến từ Kinh Thánh hay không. Nếu những lời đó không đến từ Kinh Thánh, chúng ta có quyền không tin. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để đức tin chúng ta hiểu biết, chứ không phải là những người mê tín. Những người mê tín là những người người ta nói làm sao mình nghe vậy. Nhưng mà những người hiểu biết là chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài hướng dẫn chúng ta, và chúng ta đang có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật. Cho nên cái gì mà nó dối đó, Chúa bày tỏ cho chúng ta. Cho nên mỗi lần mà cái điều gì mà tôi nghe đó, tôi không có vội để đoán xét, mà tôi nghe xong tôi về tôi cầu nguyện, Chúa ơi, cái này có phải là ý Chúa không? Cái này có phải là Chúa dạy không? Thì Chúa bắt đầu Chúa dẫn cho tôi những câu Kinh Thánh để Chúa chứng minh rằng những cái điều đó là đúng hay là không đúng. Cho nên chỉ có Thánh Linh của Chúa, Ngài là chân thần, Ngài sẽ bày tỏ những cái gì không đúng hay là sai trật cho chúng ta biết bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và bởi lời của Ngài. Bây giờ, trong câu 19, chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại về các việc đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng, vả chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vì cớ tình yêu, cho nên ông bị cái tình yêu đó che khuất cặp mắt, nên ông không biết cái đường nào là đúng, đường nào là sai, miễn làm sao được cô gái đó là được. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đã bị ngã trong cái vấn đề tình cảm, ngay cả những người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà tình yêu nó đến rồi đó, nó che khuất và người đó không còn nhận biết những cái sự kêu gọi của Chúa hay là bất cứ cái điều gì đúng sai nữa hết. Có nhiều người họ quen với nhau cả năm trời rồi, và họ gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm, và họ nhờ tôi cầu nguyện, họ nói là xin vui lòng cầu nguyện để Chúa cho họ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Thì tôi không có trả lời, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu họ cầu nguyện trước khi thì có lẽ nó hay hơn là đang khi hoặc là sau khi. Và chính những người này ở tại thành này, ông đã không nhận biết được những cái mưu đồ của các con của ông Gia-cốp. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những người thật trước mặt Đức Chúa Trời, để là chúng ta là những người không có mưu đồ để hại, không có dùng bất cứ cái danh nghĩa nào, không có dùng cái gì mà Chúa cho mình để làm hại cho người khác. Và xin Chúa cho chúng ta, để cho chúng ta tránh và thoát được những cái điều vì từ cái chỗ ganh ghét, vì từ cái chỗ cay đắng, vì từ cái chỗ bị tổn thương, bị xúc phạm, cho nên nó đã nên những cái điều không tốt trên đời sống của các con của ông Gia-cốp. Bây giờ khi mà ông Hê-mô và Si-chêm họ tin rồi, họ sai rồi, bây giờ họ dẫn cả thành đi luôn. Cho nên người mù mà dắt người mù, hai người cùng rớt xuống hố, bây giờ không phải là hai người rớt mà cả thành rớt luôn. Ở trong câu 20, vậy Hê-mô và Si-chêm con trai người đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy: các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta, vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán, này xứ cũng rộng cho họ ở, chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại, nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ. Bây giờ ông đi, ông dạy cho hết tất cả thành đó chịu phép cắt bì. Quý vị thấy nếu đây thật sự là ý muốn của Chúa thì quá tốt, ông là một cái người truyền giảng rất là hay. Ông có thể chinh phục cả cái thành đó giống như ông Jonah chinh phục thành Ninive trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây là vì cớ cái ý riêng của ông, vì cớ cái lợi riêng của gia đình ông, cho nên ông muốn cho tất cả những người này làm theo những cái điều ông làm. Và một cái điều ông dạy nữa trong 23, câu 23, thế thì há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, chúng ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 19, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Quý vị ơi, nếu chúng ta tin Chúa để được lợi, để được chữa lành, để được giải cứu, để được bình an, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng nếu đó là mục tiêu của chúng ta, thì chúng ta đánh mất một điều vô cùng quan trọng. Đó là Ngài cứu chúng ta để chúng ta trở nên địa vị làm con của Đức Chúa Trời và trở nên người mà Ngài yêu thương để thông công, để nói chuyện, để Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài và Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta cho vương quốc của Ngài. Chứ không phải chỉ giống như điều mà chúng ta đã học ông Gia-cốp: cơm ăn, áo mặc, sự bình an, đi hay trở về được bình an. Đó là những cái nơi thế gian này thôi quý vị. Trong một cái buổi nhóm thì chú cho tôi có một lời khôn ngoan. Và tôi nói thế này, trong này có một người đến đây nhóm, nhưng mà vì cớ cái nguồn lợi chứ không phải vì cớ yêu mến Chúa. Thì một cô đó cô la lên và cô khóc, cô bò ra cô khóc và cô nói em là cái người đó. Tại em thấy trong hội thánh cho người này người kia mà gia đình em không có gì hết, cho nên em nói với chồng em là bây giờ đi đến đó đi, đi đến đó đi rồi họ biểu cái gì mình làm cái đó để rồi mình cũng được giống như những cái lợi giống như họ. Và rất là nhiều người rơi trong cái tình trạng này. Quý vị ơi, nếu quý vị tin như vậy Chúa đau lòng lắm. Vì ngày mình là con mà, mình đến là vì cớ lợi nhuận hay là mình đến để được sự cứu rỗi đời đời của mình, mình đến để được thông công với Chúa là cha của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta tin Chúa, chúng ta yêu Chúa vì ngài là cha của chúng ta. Và ngài là tất cả. Đừng vì danh vọng, địa vị, tiền bạc, bất cứ cái gì của đời này trả lời không nổi với Chúa khi chúng ta đứng trước mặt Chúa đó quý vị. Và khi mà tôi học những điều này, Chúa cũng nhắc nhở đời sống của tôi để Chúa giúp đỡ cho chúng ta chạy xong cuộc đua này, đánh trận tốt lành, giữ được đức tin của mình và ra mắt Chúa không bị hổ thẹn khi chúng ta ra mắt ngài. Và chúng ta coi dân thành của Sichem như thế nào. Ở trong câu 24, mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời của Hemo và Sichem con trai người. Chịu cất bì, ở đây chúng ta thấy họ chịu cất bì một cách vô ý thức, không có hiểu biết gì hết, nghe người ta nói cái chạy theo. Và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu cất bì. Nếu mà đến đó các con trai của Gia-cốp giảng về tin lành của Chúa, họ chịu cất bì cảm ơn Chúa, đó là điều mà chúng ta ao ước. Nhưng mà ở đây vì cớ họ đã với những cái ý đồ sai trật, cho nên họ làm theo để họ mong họ được cái điều gì đó. Trong câu 25, bây giờ chúng ta coi cái hậu quả của nó. Đến ngày thứ ba khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Simeon và Levi, anh nàng Đina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nào. Vì thấy kinh khủng không? Chỉ vì sự cay đắng, tổn thương vì cớ em gái của mình. Bây giờ, tất cả mọi người trong thành, vì cớ khi mà chịu cất bì đến ngày thứ ba thì mọi người đều đau đớn. Cho nên ai cũng nằm nghỉ, đâu có đề phòng gì đâu. Cho nên khi mà cái thời điểm đó thì hai con trai của Gia-cốp đã xông vào và giết hết tất cả những người trong thành. Và đây chúng ta thấy Simeon hay là Levi, cái tên của họ đó, bà Lê-a bà đặt cho nó. Cái tên thứ nhất đó là Đức Chúa Trời có nghe và biết. Và Lê-vi có nghĩa là không có chia lìa hay là dính líu. Nhưng mà quý vị thấy Simeon có để cho Đức Chúa Trời nghe biết và ngài có cách để ngài giải quyết cho họ hay không? Và Lê-vi đó là cái người mà không có chia lìa, có nghĩa là dính líu với nhau. Bây giờ họ làm cho gia đình của thằng Sichem tan nát hết. Câu 26, hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem, con trai người, đem nàng Dina ra khỏi thành Sichem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết, cướp và phá thành. Họ không những giết Sichem, Hemo, mà họ cướp, họ phá thành. Và điều gì nữa, câu 28, bắt các bầy chiên, bò lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng. Quý vị thấy không? Giận trở nên giết người, phá thành, cướp của. Câu 29, cướp đem đi hết thảy tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật kia ở trong nhà. Cả thành Sichem bị liên lụy vì cớ việc làm của Hemo và con trai của ông, hai cho con ông. Bây giờ cả thành bị giết, bị tan nát hết. Và khi mà những cái điều này, chúng ta thấy rằng ông Gia-cốp, ông có hay biết điều này. Hai anh em bàn tính với nhau và không có cho cha mình biết. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, câu 30, Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi rằng, các con xưa cho cha bối rối, làm cho dân này là người Canaan và người Phê-rê-xích oán ghét cha vậy. Cha đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh cha, thì chắc cha và nội nhà cha đều bị tàn hại. Chúng ta thấy ông Jacob, ông nghĩ đến cái sự tàn hại về thể xác, nhưng mà ông quên rằng hai đứa con của ông đã phạm tội giết người. Và đây là một trong những cái điều để chúng ta nhờ Chúa để cứu đời sống của chúng ta. Và khi mà trong câu 31, các anh của Dina đáp với cha rằng: chúng con nỡ chịu người ta đãi em gái chúng con như là con đĩ sao? Có nghĩa là thấy có sự bất công, muốn dành sự công bằng lại cho em. Nhưng mà đối với họ, họ nghĩ tha thứ là nhu nhược, cho nên là phải làm như vậy. Và sau này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 5, họ đã bị ông Gia-cốp rủa sả. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Tội cho tâm hồn cha chứ có đồng mưu, vinh hiển cha chứ hiệp cùng với họ, vì họ giết người trong cơn giận dữ, cắt những bò đực vì ý riêng mình, đáng rủa sả thay cơn giận họ, vì thật là hung mạnh, đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay, ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân Israel. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả mọi việc làm của chúng ta đó, nó đều ảnh hưởng đến mình, đến với những người khác, đến với dòng dõi mình, chứ không phải là chỉ mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gieo những hạt giống con mình, gieo những hạt giống phước hạnh để cho con mình nó gặp. Mà nếu chúng ta đã lỡ gieo những hạt giống độc, thì chúng ta cầu nguyện nhân ơn Chúa quỷ phá cái điều đó, ăn năn với Chúa, quay trở lại với Chúa và xin Chúa cứu chúng ta để chúng ta không tiếp tục đi cái con đường ác đó. Và đây chúng ta sẽ hỏi tại sao ông Gia-cốp ông lại rủa sả con cái của ông như vậy? Thì ở trong Roma đoạn 2 câu 1, vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ làm. Trong câu 3, hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà chính mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời hay sao? Họ nghĩ rằng là những người Si-chêm là những người gian ác, đã hãm hiếp em gái của họ. Bây giờ họ giết cả thành, thì quý vị thấy ai là cái người gian ác hơn? Cho nên mình làm những cái điều mà trong có sự giận dữ hay là tổn thương cay đắng á, mắt của mình bị Satan nó che khuất lại và không còn nhìn thấy lẽ thật của Chúa, cho nên bắt đầu đi trong cái sự dẫn dắt của nó. Vì đây là một cái cách để mà ma quỷ rủa sả được con cái của ông Gia-cốp, làm hại được gia đình của ông Gia-cốp. Cho nên xin Chúa cho chúng ta gìn giữ môi miệng của mình để đừng nhìn người ta mà đoán xét. Nhiều khi mình chưa biết hết sự việc nó như thế nào, nhưng mà mình mở miệng ra là mình nói, mình mở miệng ra là mình đoán xét. Cho nên nó gây sự thiệt hại cho hội thánh của Chúa, nó gây sự tan nát cho danh dự của rất là nhiều người. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta để chúng ta đừng có nghĩ rằng người ngoại là xấu, đừng có nghĩ là những người họ phạm những cái điều đó là xấu, mà trong khi chúng ta là những người nói là mình là tốt, mình là lẽ thật, mà chúng ta còn làm những cái điều tệ hơn họ, thì chúng ta sẽ trả lời với Chúa và chúng ta không thể nào tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời như lời Ngài phán. Và chúng ta coi cái cách của ông Abraham khi mà ông giải cứu Lót á, ông được vua Salem ra để chúc phước, nhưng mà ở đây các con của ông Gia-cốp đã cứu em của mình nhưng mà bị cái lời rủa sả, bị cái lời quả trách của cha mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người biết trang bị cái gia đình của mình, giúp đỡ cái gia đình của mình, để hầu cho chúng ta không có rơi vào những cái bài mà chúng ta đang học. Mặc dù ma quỷ dùng đủ mọi cách để hại con nhân của Chúa, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta đi trong sự sáng của Ngài, chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và chúng ta cảm ơn Chúa một điều là thập tự giá của Chúa đã quỷ phá mọi điều mà Satan muốn đến và cướp giết và quỷ diệt. Cho nên Ngài đã trút bỏ cái quyền cai trị của chúng nó, Ngài đã quỷ phá những cái điều, những bản án nghịch lại với chúng ta. Cho nên chúng ta được mặc lấy uy quyền của Ngài, cho nên đừng sống những ngày trồi sụt lên xuống này. Hãy cậy Chúa của chúng ta là đấng rất là có quyền trong đời sống của chúng ta và là đấng ban ơn sức giàu cho chúng ta để chúng ta được đắc thắng và giúp đỡ những người khác. Cho nên xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ cho mỗi chúng ta để chúng ta học được bài này và ứng dụng vào trong cuộc đời của chúng ta, từ bỏ những cái điều không đẹp lòng Chúa và gieo những cái điều phước hạnh cho dân sự của Ngài, để chúng ta và con cái của chúng ta được gặt hái những cái điều đó. Cho nên chúng ta là những người mẹ, những người cha kính sợ Chúa, xin Chúa cho chúng ta cảnh giác điều này. Thì chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, qua những bài học này, dạy dỗ con phải tiếp tục tiến bước với Chúa và tin cậy nơi Ngài, luôn ở trong sự hiện diện của Ngài. Xin che chở chúng con và xin Chúa giúp cho chúng con ở đúng chỗ Chúa muốn hơn là làm theo ý riêng mình. Và xin Chúa cho con biết cách dạy dỗ con cái và cả nhà mình đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì ngày ban Thiên Sứ Đức Chúa Va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu chúng con khỏi tay kẻ ác. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.